Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Judah ăn ở với Tamar, sinh Peret và Zerat. Peret sinh Hezron, Hezron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Salmon, Salmon lấy Rahab, sinh Boaz, Boaz lấy Ruth, sinh Obed, Obed sinh Jesse, ông Jesse sinh David. Vua David lấy vợ ông Uriah, sinh Salomon, Salomon sinh Rehabam, Rehabam sinh Avia, Avia sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Udia, Udia sinh Jotam, Jotam sinh Achaz, Achaz sinh Hizkiah, Hizkiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Jeconiah và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jeconiah sinh Shealtiel, Shealtiel sinh Zerubbabel, Zerubbabel sinh Abihud, Abihud sinh Eliakim, Eliakim sinh Ahio, Ahio sinh Sadoc, Sadoc sinh Achin, Achin, Achin sinh Elihud, Elihud sinh Elaya, Elaya sinh Matan, Matan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô. Như thế tính chung lại thì từ tổ phụ Abraham đến vua David là 14 đời, từ vua David đến thời lưu đày ở Babylon là 14 đời, và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô cũng là 14 đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta ở bắt đầu ở cái tuần, tuần có thể nói là tuần chảy nước rút đến lễ Giáng sinh. Cái tuần chảy nước rút tức là tuần mà chuẩn bị, thì thường giáo hội bắt đầu không còn tính theo ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư nữa, mà tính theo thời điểm ngày. Chẳng hạn hôm nay ngày 17 tháng 12, ngày mai ngày 18 tháng 12, chứ không còn là tùy thuộc vào cái tuần của mùa vọng là thứ hai, thứ ba, thứ tư, bài gì nữa. Đó. Và trong cái khoảng thời gian này, thì giáo hội cho chúng ta cái chiêm ngắm cái gương mặt Đức Kitô được vẽ như thế nào, giới thiệu về căn tính của Ngài. Tức là nói về cái căn tính của cái con trẻ mà chúng ta sẽ mừng lễ kỷ niệm của Ngài đó. Cho nên chúng ta để ý cái đoạn gia phả mà trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthêu chương 1 câu 1 đến câu 17, tức là khởi đầu của Tin Mừng theo Thánh Matthêu đó, thì chúng ta sẽ thấy được đây là đầu cuốn sách của Tin Mừng theo Thánh Matthêu. Điểm thứ nhất, hôm nay trong cái trình thuật gia phả thì nói về nguồn gốc của Đức Giêsu, mà nguồn gốc là nguồn gốc nhân loại của Đức Giêsu. Rồi sau đó chúng ta sẽ, sau khi chiêm ngắm được cái nguồn gốc nhân loại của Ngài rồi, chúng ta sẽ thấy được cái sứ mạng của Ngài mà cái trình thuật gia phả này muốn trình bày cho chúng ta. Bây giờ mời các anh chị em chúng ta đi vào từng chi tiết một để mà từng một một số chi tiết căn bản chính yếu, từ đó chúng ta suy niệm ở cái tuần khởi đầu của việc gọi là chạy nước rút đến việc mừng lễ Chúa Giáng sinh. Chúng ta để ý cái câu 1 rất là xúc tích, nhưng mà cũng là rất về xúc tích về phương diện văn chương lẫn thần học. Đó là đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Thứ nhất, về phương diện nhân vật, chúng ta để ý Đức Giêsu Kitô, vua David, tổ phụ Abraham. Và chúng ta biết đầu một cuốn sách mà viết các nhân vật, nghĩa là trong toàn bộ cuốn sách đó chỉ tập trung về các nhân vật này. Mà nhân vật đầu tiên được đặt đó là Đức Giêsu Kitô. Như vậy thì là nhân vật chủ yếu, chính yếu của toàn bộ tin mừng Matthew. Bởi vì Matthew viết cho cộng đoàn của ông là đa số gồm những người gốc Do Thái giáo trở lại đạo Kitô giáo, tin vào Chúa Kitô. Chính vì vậy mà ông luôn tìm cách giúp cho những người gốc Do Thái này đã trở lại đạo rồi, nhưng mà còn nhiều cái khái niệm mơ hồ hay là cũ của cựu ước, đôi khi hiểu sai lệch về Đức Kitô, mặc dầu đã tin vào Đức Kitô trở thành Kitô hữu rồi, nhưng vì bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa cựu ước, văn hóa của Do Thái giáo, cho nên họ còn có nhiều cái điểm trục trặc và họ nhiều cái điểm họ không chấp nhận được trong việc trình bày một việc họ hiểu về Đức Giêsu, về huyền nhiệm của Giêsu Kitô đón phục sinh. Chính vì vậy mà Matthew là vị thánh sử viết cho những người Kitô hữu gốc Do Thái, dùng những thuật ngữ toàn là Do Thái để mà giúp cho những người gốc Kitô hữu gốc Do Thái này hiểu được Đức Kitô một cách chính xác hơn. Như vậy thì toàn bộ tin mừng ông nói về Đức Kitô mà trong ngôn ngữ về cách dùng những cái thuật ngữ toàn là từ cựu ước để mà giúp cho người Do Thái, Kitô hữu gốc Do Thái để hiểu được Đức Kitô. Đó, rồi như vậy thì sau cái nhân vật thứ hai là vua David và tổ phụ Abraham, như vậy thì hai nhân vật sau chỉ là minh họa để mà minh họa và làm sáng lên gương mặt Giêsu Kitô, nhân vật chính yếu. Đó là cái nhận xét về phương diện các nhân vật, là cái câu đầu tiên của tin mừng theo Thánh Matthew. Nhưng còn cái chữ đầu tiên, cái thuật ngữ đầu tiên mà tôi muốn mời gọi các anh chị em để ý một tí, đó là chúng ta dịch ở bản tiếng Việt của chúng ta nói là đây là gia phả. Gia phả nghĩa là nguồn gốc, hay là khởi nguyên trong tiếng Hy Lạp của Kinh Thánh, nó gọi là khởi nguyên. Cũng như là trong sách Sáng Thế vậy, ngay từ khởi nguyên đó, Thiên Chúa dựng nên vũ trụ ta hạn. Thì ở đây của mình, đây là khởi nguyên của Đức Giêsu Kitô. Như vậy khi mà Matthew dùng lại cái từ khởi nguyên này để nói về việc Đức Giêsu đi vào trong lịch sử, đi vào trong thời gian của con người đó, thì ý ngài cũng muốn nói rằng là việc Đức Giêsu xuất hiện trong dòng lịch sử là để làm lại một cuộc sáng tạo mới bằng cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của ngài. Bởi vì cái từ gia phả trong tiếng Hy Lạp là cái từ khởi nguyên, nghĩa là sáng thế đó. Sáng thế nghĩa là dẫn chúng ta nhớ lại cái chuyện ngay từ cái câu đầu tiên của Kinh Thánh cựu ước, đó là ngay từ khởi nguyên Thiên Chúa sáng tạo trời và đất. Rồi điểm thứ hai nữa, chúng ta thấy Matthew dùng cũng một từ bên y như là bên Gioan, tin mừng Thánh Gioan, ngay cái câu đầu của tin mừng Thánh Gioan khi mà Thánh Gioan giới thiệu về Chúa Giêsu cũng vậy, ngay từ khởi đầu đã có ngôi lời, nghĩa là ngay từ khởi nguyên đã có ngôi lời. Thì cái từ mà chúng ta dịch ra gọi là gia phả ở đây á, bên tiếng Hy Lạp là cùng một từ với nhau, khởi nguyên từ khởi đầu khi sáng tạo, khởi nguyên theo cái trình thuật của Gioan giới thiệu về Đức Kitô và khởi nguyên trong trình thuật tin mừng của Thánh Gioan mới vừa nói cho chúng ta đây, cùng từ tiếng Hy Lạp, Genesis, tiếng Hy Lạp. Như vậy thì khi nói đây là gia phả hay là khởi nguyên của Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham, Matthew muốn nhắc cho chúng ta rằng việc Đức Kitô đi vào trong một gia phả, trong một dòng tộc đó, trong một lịch sử đi dòng trong dòng thời gian đó là nhằm để tái lại, tái tạo lại, bởi vì cái từ khởi nguyên lúc đầu là sáng tạo, bây giờ là tái tạo lại, bởi vì cái cuộc sáng tạo ngay từ ban đầu đã bị rạn nứt bởi tội của con người, tội ai dông chẳng hạn. Cho nên sau này Thánh Phaolô mới bạo dạn gọi Đức Giêsu là ai dông mới là như vậy. Ai dông mới là vậy, nghĩa là ngài Đức Kitô đi vào trong lịch sử của con người để mà tái tạo lại cái công cuộc sáng tạo đầu tiên đã bị ai dông cũ làm hư đi. Đó. Cho nên ngay từ câu đầu thôi của cái đoạn trích này là đã có nhiều ý tưởng để mà phát triển, giúp cho anh chị em suy niệm về gương mặt của Đức Giêsu và sứ mạng của ngài rồi. Bây giờ tại sao ở đây nói là con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham, trong khi đó có nhiều cái tổ phụ khác trước nữa, tại sao Matthew không trích? Mà tại sao chỉ Matthew chỉ trích chỉ có David và tổ phụ Abraham? Chúng ta nghe cái bản danh sách hồi nãy theo. Vị này Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah, Judah sinh. Như vậy thì Đức Giêsu phải là con những vị đó, mà tại sao nhiều vị trong dòng tộc từ xa xưa tới từ ba đời như vậy, tại sao Matthew chỉ chọn hai gương mặt nổi bật là David và Abraham mà thôi? Thì chúng ta để ý lý do tại sao là bởi vì Abraham là Thiên Chúa đã hứa cho Abraham có một dòng dõi đông đúc, có một đứa con hoặc sẽ có một dòng dõi đông đúc như sao trên trời và như cát bãi biển. Như vậy thì dòng dõi đông đúc đó phải hiểu không chỉ là hiểu là dòng Do Thái sau này sinh ra từ lòng dạ Abraham, mà phải là những kẻ tin đông như sao trời và các biển, có nghĩa là những người sẽ tin vào Đức Giêsu Kitô, tin vào Thiên Chúa và tin vào Đức Giêsu Kitô con ngài sau này. Chính vì vậy đó, bởi vì để cái tên Abraham, bởi vì là đã có một lời hứa, một dòng tộc đông đúc sinh ra, cho nên là cái người con hứa, cái lời hứa cho Abraham như vậy là một cái lời tiên tri báo trước về cái biến cố giáng sinh của Đức Giêsu Kitô. Điểm thứ hai là gương mặt David. Tại sao lại chọn David không chọn ông vua khác? Ông vua Salomon ông giỏi hơn, ông thông minh hơn, tại sao không chọn ông? Tại chọn vua David. Bởi vì thưa anh chị em, trong sách 2 Samuel chương 7, Thiên Chúa đã hứa với David rằng là sẽ có một hậu duệ của ông sẽ xây nhà cho Chúa, và cái hậu duệ đó sẽ thống trị Israel làm vua các dân từ đến muôn đời muôn kiếp, từ thế hệ này qua thế hệ kia. Như vậy thì đến muôn đời muôn kiếp, từ thế hệ này thế hệ kia có một vua từ lòng dạ David thì không thể nào là Salomon hay các vua khác được. Đó là lời tiên tri báo trước về vua Giêsu. Chính vậy mà chúng ta thấy đó, mà chỉ có hai vị này, Abraham và David, là Thiên Chúa ngỏ lời để có một lời hứa về một hậu duệ trường tồn và đông đúc, và ngự trị trên ngai vàng của David cho đến muôn đời. Và như vậy thì là chị Matthew muốn áp dụng những hai cái lời hứa cho hai vị này, Abraham và David này, của Thiên Chúa cho chính Đức Giêsu, có nghĩa là lời hứa đó đã được thực hiện nơi con người Đức Giêsu với việc ngài nhập thể và nhập thế đó. Cho nên đó là lý do tại sao đây là không những tôi giảng mà là tôi dạy Kinh Thánh cho anh chị em luôn đó. Đó là tại sao Matthew lại trích hai gương mặt này trong tương quan với Đức Giêsu Kitô trong cái gia phả của Đức Giêsu Kitô. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, mời gọi anh chị em chúng ta thấy là có 3 lần 14 đời. Có 3 lần 14 đời. Chúng ta thấy cái câu cuối cùng kết thúc đó. Tính chung lại thì từ tổ phụ Abraham đến vua David là 14 đời. Từ vua David đến thời lưu đày ở Babylon là 14 đời. Và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô cũng là 14 đời. Cái thời gian, ở đây cái gia phả là thời gian. Thì ý Matthew muốn chứng minh rằng Đức Giêsu không phải là một siêu sao tư từ trên trời nhảy xuống, mà là một vị con Thiên Chúa qua việc nhập thế của Ngài. Ngài đi vào trong lịch sử của con người, bởi vì ở đây là gia phả, cho nên Ngài đi vào lịch sử của con người, đi vào trong thời gian. Cho nên Đức Kitô không phải là một cái gì đó tưởng tượng do người Kitô hữu tưởng tượng ra, là một cái gì đó phi thời gian, nhưng mà là một vị Thiên Chúa ở trong thời gian. Mà một khi một vị ở trong Thiên Chúa ở trong thời gian, nghĩa là ở trong kiếp người, thì Matthew muốn vẽ cho chúng ta thấy một vị Thiên Chúa chung lấy thân phận của kiếp người, tốt lẫn xấu. Chính vì vậy mà chúng ta thấy trong cái bản danh sách này có 4 phụ nữ, ngoại trừ Đức Maria ra, có 4 phụ nữ trong Cựu Ước. Thứ nhất là Tama, thứ hai là Rahab, thứ ba là Ruth, và thứ tư là bà vợ và bà Bethsabe đó, bà vợ ông Uriah. Như vậy thì chúng ta nếu như nhìn ra 4 bà này đó, thì 4 bà này không có cái gì là thiên thánh thiện cả. 4 bà tổ của Chúa Giêsu này không có cái gì là thánh thiện cả. Chúng ta để ý bà Tama là dâu của ông Giuđa, nhưng mà khi chồng chết không để lại, chồng là con trưởng của ông Giuđa, khi chồng chết không có để lại cho bà cái món con nào, thì thế là bà phải trá hình làm gái điếm, đứng bên lề đường, rồi là ông bố chồng đi ngang qua là dụ bố chồng ăn nằm giữa bà, để rồi cho có con, để cho bố chồng có cháu mà để nối dõi tông đường. Như vậy thì bà cũng hóa trang trở thành, nghĩa là một hình thức gọi là như là con dâu mà lấy bố chồng vậy. Rồi thứ hai, cái nhân vật thứ hai, cái phụ nữ thứ hai đó là Rahab. Cái bà này là làm nghề gái điếm. Rồi cái bà thứ ba trong danh sách các tổ phụ, nữ tổ phụ của Chúa Giêsu, đó là bà Ruth. Bà này thì là gốc dân ngoại, gốc con ngoại, lấy chồng Do Thái. Nghĩa là đối với não trạng Do Thái mà dân ngoại mà lấy chồng Do Thái, thì tức là có một cái gì đó nó dị ứng, có cái gì đó nó cản trở, cái nó trục trặc, nghĩa là cái gì đó đáng khinh. Và thứ tư là vợ bà Bethsabe, vợ của ông Uriah. Thì vợ của ông Uriah là tướng quân của vua David. Vua David, khi mà tướng quân này đang ở ngoài mặt trận thì ở nhà, ông đi dạo ở trên trên nhà của ông, thì ông thấy cái bà này đi tắm ở ngoài suối. Thế là ông ta cho mời bà vào để mà ăn nằm dưới ông. Bắt phải ăn nằm dưới ông. Bà có con. Và vua David đã dùng thủ đoạn để cho người chồng của bà chết, để sau này có thể lấy bà về. Bà này sinh ra Salomon. Đương nhiên sinh ra một người con trước, gọi là người con ngoại tình. Sau đó chồng của bà này chết, thì vua David ăn nằm dưới, đưa bà này về, cưới bà này về, thì bà sinh cho ông vua Salomon. Như vậy thì có 4 gương mặt đấy, chúng ta thấy 4 gương mặt phụ nữ không có gì là thánh thiện cả, không có cái gì đặc biệt, có cái gì đó bất thường. Như vậy thì để cho ta thấy rằng vì Thiên Chúa Đức Giêsu, con Thiên Chúa, đi vào trong dòng lịch sử của con người, đi vào trong kiếp nhân sinh của con người, chia sẻ những vấn đề của kiếp nhân sinh của con người, Cho nên, Ngài quy tụ tất cả những gì là thiên thánh, thánh thiện hay là phàm tục của dòng lịch sử của con người, trục trặc như vậy đó, vào trong cái huyền nhiệm nhập thể của Ngài, vào trong huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Ngài, để Ngài thăng hoa, biến đổi và thăng hoa tất cả những cái trục trặc trong cái dòng chảy của lịch sử của kiếp nhân sinh. Nó được biểu hiện qua cái gia phả này. Đó là điểm thứ hai. Chúng ta suy niệm về vấn đề Thiên Chúa đi vào trong thời gian và đi vào trong kiếp người để rồi gánh vác tất cả, chia sẻ tất cả những cái thực tại của kiếp người. Bây giờ điểm thứ ba chúng ta suy niệm đó là hình ảnh của Giuse. Anh chị em để ý này, là bởi vì cái não trạng Do Thái là não trạng phụ hệ, tức là chồng đó, chồng hay là đàn ông. Chẳng hạn, chính vì vậy mà khi nói sinh đó, thì người ta không nói phụ nữ sinh, mà nói là nam. Chẳng hạn, ông Abraham sinh ông Isaac, chứ không nói là bà Sarah sinh ông Isaac. Cái não trạng phụ hệ là như vậy. Thì một dọc như vậy, ngay cả có các bà phụ nữ kia cũng vậy. Thì chẳng hạn ông Judah ăn ở với Tama, bà Tama, con dâu của ông đó. Rồi ông Judah ăn ở với Tama, sinh Beret, nghĩa là ông Judah sinh, mặc dầu có cái tên phụ nữ gắn vào đó. Ông Boaz lấy bà Ruth, sinh Obed chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta thấy, để ý nè, khi tới Chúa Giê-xu đó, thì trước Chúa Giê-xu là gì? Là ông Matan sinh Gia-cốp. Gia-cốp này không phải là Gia-cốp ở trên ở trong cái tổ các tổ phụ ngày xưa, mà là Gia-cốp vào thời gần Chúa Giê-xu. Rồi Gia-cốp sinh Giu-se, tức là bố của cha thánh Giu-se. Rồi đúng ra nếu như mà theo cái tộc mà phụ hệ đó thì sẽ nói là Giu-se sinh Chúa Đức Giê-xu Ki-tô thì đúng theo cái logic văn chương và cái phong tục nha. Nhưng không, ở đây nói ông Gia-cốp sinh Giu-se, chồng của bà Maria, rồi nói là bà là mẹ Đức Giê-xu, cũng gọi là Đấng Ki-tô, nghĩa là từ bà mà Đức Ki-tô được sinh ra, Đức Giê-xu Ki-tô được sinh ra. Chứ không có nói cái tên của người đàn ông sinh ra Đức Giê-xu Ki-tô. Chúng ta thấy Gia-cốp sinh Giu-se, phớt, chồng của bà Maria, phớt, bà là mẹ của Đức Giê-xu, cũng gọi là Đấng Ki-tô. Như vậy thì có một cái sự đảo lộn trong cái dòng chảy. Nghĩa là một cái dòng chảy nó đi xuống như vậy, y như thể nó đi về đến cõi chết như vậy. Tại vì sinh ra, sinh rồi tử, sinh rồi tử, sinh rồi tử. Nhưng mà tới kỳ Đức Giê-xu đó, thì không theo cái logic sinh tử đó nữa, mà là kết thúc bằng cái câu là bà Maria là mẹ Đức Giê-xu, cũng gọi là Đấng Ki-tô. Chúng ta thấy Mát-thêu đẩy từ chữ Giê-xu lên chữ Ki-tô. Có nghĩa là cái sứ mệnh của Đức Giê-xu, của con Thiên Chúa đến đi trong dòng lịch sử, mà cái dòng lịch sử đó là dòng lịch sử tuôn chảy về cõi chết. Đó, tuôn chảy về cõi chết, chảy về cõi chết. Thì chính Đức Giê-xu là người đổi dòng chảy đó bằng cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Ngài. Cái quyền năng phục sinh của Ngài đã đổi dòng chảy của nhân loại, của thời gian. Bởi vì dòng chảy của nhân loại, của thời gian đã bị trệch hướng, nhắm từ khởi đầu do tội A-dông cũ. Cho nên A-dông mới là Đức, là con Thiên Chúa Đức Giê-xu Ki-tô đến. Ngài đổi dòng chảy đó. Cái bằng chứng để cho thấy Ngài đổi dòng chảy đó là gì? Dòng chảy đó về với cõi sống là gì? Đó là cái từ khi Mát-thêu nói là mẹ Maria, bà là mẹ Đức Giê-xu, nghĩa là Đấng Cứu Thế nha. Cũng gọi, tại sao Ngài lại thêm là cũng gọi là Đức Ki-tô? Tại sao Ngài không gọi là Đức Giê-xu Ki-tô? Đủ rồi. Mà Ngài gọi là Đức Giê-xu, rồi Ngài thêm cũng gọi là Đấng Ki-tô. Thưa anh chị em, Đức Giê-xu thì là hiểu ý là Đấng Cứu Thế mà thôi. Nhưng khi nói chữ Kitô là hàm ý một Giêsu khổ nạn và phục sinh. Chúng ta để ý cái thuật ngữ dùng trong thần học Thánh Kinh. Cho nên bao giờ cũng vậy, dùng Giêsu không á thì có nguy cơ người ta chỉ dừng lại ở một Giêsu đã chết. Một con người, cái nhân tính, người ta chỉ nhìn cái khía cạnh nhân tính của Đức Giêsu mà thôi. Là tự nàng chết. Còn một khi nói Giêsu Kitô có nghĩa là vì Giêsu đó có tên tuổi trong lịch sử rõ ràng, và vì Giêsu đó, vì cứu thế đó đã chết, là vừa là người đã chết mà phục sinh, nghĩa là Kitô phục sinh, thì chữ Kitô có nghĩa là đón được sức giàu, đón được tấn phong, đón cứu thế, đón Messiah đó. Thì khi cái từ Kitô trong cái thần học Kinh Thánh đó là để chỉ nói về vị Giêsu, nhấn mạnh về cái thần tính của Đức Giêsu, một Giêsu tự nạn và phục sinh. Cho nên đó là cái chi tiết để cho chúng ta thấy rằng, chứng minh cho chúng ta thấy rằng Đức Giêsu đến, Ngài hội nhập vào cái dòng chảy đưa con người về cõi chết đó, và Ngài đổi dòng chảy đó bằng chính huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Ngài. Như vậy thì cái câu chuyện, cái trình thuật về gia phả Đức Giêsu Kitô này mà Matthew trình bày cho chúng ta là nhằm để vẽ lên và nói lên căn tính, vẽ lên gương mặt, nói lên căn tính và sứ mạng của Con Thiên Chúa làm người có tên là Giêsu Kitô. Cái khởi đầu của cái tuần chảy nước rút về để mừng lễ Giáng sinh, mừng kỷ niệm cái huyền nhiệm nhập thể nhập thế của Đức Giêsu Kitô. Giáo hội cho chúng ta nghe bài này để làm gì thưa anh chị em? Để chiêm ngắm, để chiêm ngắm cái vị Giêsu này, để mà cùng đi theo Ngài. Nếu như tội lỗi đã đổi dòng chảy định mệnh của một Kitô hữu, của một kẻ được rửa tội đi về hướng cõi chết, thì việc sám hối trở về và đi theo Đức Giêsu Kitô là một quyết định đổi dòng để đi về cõi sống. Về cõi sống. Đó là điểm thứ nhất. Chúng ta rút ra như là suy niệm thiêng liêng. Điểm thứ hai, chúng ta nhìn Giuse kìa. Chỉ nói tới tên Ngài thôi. Ngài không được phép gọi là sinh ra. Bao nhiêu vị đàn ông khác các trong cái tổ phụ trong danh sách đều được cái danh dự gọi là sinh ra người con này, sinh ra người con kia. Còn Ngài trong cái câu 16 nói Gia-cốp sinh Giuse chấm hết. Coi như Giuse chết vậy, chồng của bà Maria tới đó thôi. Rồi không có một hậu duệ nào khác. Không có một hậu duệ nào khác. Theo cái logic văn chương và cái thói quen văn chương, cách trình bày. Nhưng mà chúng ta thấy vai trò của Giuse rất là quan trọng thưa anh chị em. Bởi vì chính nhờ Giuse là chồng của Maria mà Đức Giêsu mới về phương diện pháp lý và luật pháp được thừa nhận hiện hữu trong lịch sử của con người. Con Thiên Chúa đi vào trong lịch sử của con người, nhưng mà Con Thiên Chúa không thể nào được thừa nhận có tên tuổi là Giêsu hay Kitô nếu không có tên Giuse này. Nếu như không có cái vị Giuse này, một cái vị Giuse rất là ẩn giật, vì một vị Giuse bị mất mát nhiều, hy sinh đi cái căn tính, cái bản tính của một người cha, cái tính gọi là cái gì tiếng Việt tôi quên mất rồi, thì cái tính làm cha của mình, làm cha của mình để làm gì? Đó. Bởi vì cái người cha đích thực của Đức Giêsu Kitô đó là Thiên Chúa. Cho nên chính ở nơi này cái dòng chảy bình thường tự nhiên bị cắt đi để được đổi dòng. Cho nên Thánh Giuse nhờ cái quy chế làm cha, làm chồng của Maria. Và Maria lại là mẹ Đức Giêsu, mà Đức Giêsu có được thừa nhận một cách pháp lý. Thứ nhất là không bị giết chết theo luật Do Thái. Bởi vì một phụ nữ chưa về sống với chồng mình mà đã mang thai là sẽ bị ném đá chết cả mẹ lẫn con. Đó. Cho nên cái quy chế của Giuse là gì? Bảo vệ sự sống cho hài nhi Giêsu, cho hài nhi Giêsu có một chỗ đứng trong xã hội và luật pháp của con người. Từ cái gương mặt Giuse đó, mời anh chị em chúng ta suy niệm là hãy cho phép Chúa Giêsu có một chỗ đứng trong xã hội của chúng ta. Hãy cho phép Chúa Giêsu có một chỗ đứng trong cuộc đời của chúng ta, trong mái ấm gia đình của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta. Và đây là cái bức họa đầu tiên của cái tuần chạy nước rút về lễ Giáng sinh. Xin anh chị em đọc lại, suy niệm lại để chiêm ngắm kỹ cái gương mặt của Chúa Giêsu, suy niệm về cái chức năng của Ngài, cái sứ mệnh của Ngài, cộng với các nhân vật, nhất là nhân vật của Giuse và Maria trong những ngày này cách đây 2000 năm, và cũng là trong lúc này, vẫn là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta. Nhờ các vị Giuse và Maria, nhờ hy sinh của hai vị mà chúng ta có được một Giêsu Kitô cứu thế phục sinh. Amen.